Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Học viên Ấn Độ, Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 19 tháng 9 năm 2023. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Bangalore, Ấn Độ. Tôi mong muốn nhân dịp quý giá này để báo cáo với Sư Phụ Tử Bi về hành trình tu luyện bản thân trong những năm qua. Tôi cũng vô cùng biết ơn Sư Phụ đã ban cho tôi cơ hội được tham gia các hạng mục giảng chân tướng cứu người để hoàn thành sứ mệnh lịch sử trợ sư chính pháp, cứu độ chúng sinh. Tôi đắc pháp vào năm 2013, trong khi đang phải trải qua những biến cố trong cuộc sống. Một hôm, người mẹ già của tôi bắt tôi phải đi tới một công viên trong vùng, và đó cũng chính là nơi đầu tiên tôi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang luyện công. Tôi bắt đầu học các bài công pháp tại đây và trở thành một học viên Pháp Luân Công. Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến cuộc đời của tôi. Đại Pháp đã kéo tôi ra khỏi sự tuyệt vọng và bi thương. Tuy nhiên, khi đó tôi vẫn cảm thấy sâu thẳm trong tâm, có một nỗi đau không thể nói nên lời. Nó khiến tôi ủ rột và thường lo lắng quá mức. Nhưng trên hết, tôi vẫn có thể cảm nhận minh xác rằng Sư Phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Mỗi khi tôi vượt qua một khảo nghiệm hay một quan ải khó khăn, tôi thấy được nỗi đau đó đã được gỡ bỏ đi một phần. Thân tâm của tôi trở nên bình hòa hơn sau mỗi lần được Sư Phụ tịnh hóa thân thể. Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, và đó cũng chính là cơ hội để đề cao tâm tính bản thân. Tôi quyết tâm sẽ kiên định bước thật tốt cho tới điểm cuối cùng hành trình tu luyện bản thân. 1. Uy lực của chính niệm. Một bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện đăng trên Minh Huệ Net đã giúp tôi hiểu được uy lực của chính niệm to lớn như thế nào. Một ngày, ngực tôi bắt đầu bị đau dữ dội. Tôi bắt đầu nghĩ các cách làm thế nào để giảm đau. Sau đó tôi bỗng ngộ ra những suy nghĩ đó đều không phù hợp. Thay vào đó, tôi cần có chính niệm của một đệ tử Đại Pháp. Tôi chính lại bản thân và quyết định đến điểm luyện công tập thể. Ngay lúc đó, cơn đau bỗng nhiên biến mất. Sau đó tôi đã có thể đến điểm luyện công mà không hề cảm thấy đau đớn chút nào. 2. Những video trên trang Trấn Duyên Du Pin giúp tôi trừ bỏ ma tính. Khi bị căng thẳng, tôi thường hành xử vô lễ với người mẹ già và tính tình trở nên nóng nảy. Tôi hiểu mình đã không giữ được tiêu chuẩn của một học viên và không kiểm soát được bản thân mình. Sau mỗi lần như vậy, tôi thường đóng cửa phòng, khóc trong ân hận. Tâm chấp trước vào tình đã lôi tôi đi xuống trong sự bất lực. Loại ma tính này cũng bộc lộ trong công việc. Các đồng nghiệp thường yêu cầu tôi làm thêm giờ. Khi học pháp nhóm, các học viên khác cũng thường nhắc nhở, bởi vì tôi thường đọc sót chữ. Đối mặt với những lời chỉ trích từ đồng nghiệp và các đồng tu, tôi cảm thấy rất buồn bực. Tôi bắt đầu hướng nội tìm và điều chỉnh bản thân để làm tốt hơn trong công việc cũng như cách cư xử với mẹ. Khi học pháp, tôi cũng chú tâm hơn. Khi các đồng tu nhắc nhở, tôi không còn cảm thấy khó chịu trong tâm nữa. Tôi tập trung đọc chậm, chăm chú đọc từng từ một. Những lúc đó các đồng tu cũng đọc chậm lại theo tôi. Dần dần tôi học pháp tốt hơn và tâm trí cũng trở nên tường hòa hơn. Tôi bắt đầu hành xử tốt hơn ở nơi làm việc và trong gia đình. Tôi có cơ hội hỗ trợ từ xa với nhóm hạng mục Trấn Duyên Du Pin, Trấn Duyên Creation. Tôi cảm thấy rất vui mừng và biết rằng mình cần làm tốt hơn nữa vì tôi đã có kinh nghiệm trong việc bán hàng. Tôi đã đăng ký một gói để xem các tiết mục, bởi vì trước đây tôi chưa từng được xem trực tiếp nghệ thuật biểu diễn Trấn Duyên trên sân khấu. Tôi cùng mẹ đã xem các video trên sấn chuyên chùa Pin, cảm thấy mình là người may mắn nhất bởi vì ước mơ được xem chương trình này đã trở thành sự thật. Tôi có thể cảm nhận được sư tôn luôn bảo hộ mình trong mọi thời khắc. Rất nhiều điều thần kỳ đã đến sau khi tôi bắt đầu xem các video trên sấn chuyên chùa Pin. Tính kiêu căng ngạo mạn của tôi đã thay đổi và tôi cảm thấy tâm trí bình hòa hơn trước đây. Tôi bắt đầu chủ động tu luyện bản thân sau khi hiểu được thế nào là văn hóa truyền thống đích thực. Những phần ma tính của tôi đang dần bị thanh trừ. Tôi đã giúp một vài người đăng ký trên trang Sấn Duyên Jupin. Tôi ngỏ ý giúp mọi người thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế cho những ai không biết cách thanh toán. Tôi cảm thấy vô cùng vui mừng khi giúp đỡ mọi người để họ được xem những video quý giá này, để họ hiểu được thế nào là vẻ đẹp đích thực. Mặc dù tôi vẫn gặp phải rất nhiều quan khảo nghiệm và mâu thuẫn với người thường và các đồng tu, nhưng tôi hiểu được rằng họ là đến để giúp tôi tu luyện. Sư phụ đã thanh lý những tầm chấp trước và nghiệp lực cho tôi. Sư phụ chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Ngài luôn bên cạnh che chở, chăm sóc tôi, dù tôi còn nhiều thiếu sót trong tu luyện. 3. Vượt qua tâm sợ hãi. Tôi rất sợ đi đâu đó một mình. Tôi thường bị lo lắng mỗi khi có đồng tu gọi điện, đề nghị tham gia hoạt động giảng chân tướng, được tổ chức ở một địa điểm xa, thuộc một thành phố khác. Tôi cũng không muốn để mẹ ở nhà một mình. Khi biết tin, tôi sẽ gọi điện cho đồng tu khác để hỏi xem họ có đi thay mình được không. Tuy nhiên, không ai có thể đi được. Tôi ngộ được đây chính là quan khảo nghiệm để thanh trừ chấp trước vào tình và vứt bỏ tâm sợ hãi. Đến khi ngồi trên tàu, một lần nữa tôi lại bắt đầu phân vân, tâm sợ hãi lại nổi lên. Tôi bắt đầu hướng nội tìm và xử lý vấn đề bằng chính niệm. Dần dần tâm sợ hãi biến mất. Bởi vì sư phụ đã thanh lý chúng, tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Cuối cùng tôi cũng đến được địa điểm tổ chức hoạt động. Một đồng tu khác và tôi đã ở đó hỗ trợ trong 3 ngày. Rất nhiều người hữu duyên đã đến học Pháp Luân Đại Pháp. Trên đường về nhà, do điện thoại của tôi bị mất sóng nên mẹ tôi đã gọi cho tôi nhiều lần mà không được. Bà đã rất lo lắng và gọi cho các đồng tu khác để hỏi thăm tình hình. Đến lúc mẹ liên lạc được cho tôi đã nóng nảy và nói chuyện lớn tiếng với mẹ, trách mắng bà đã lo lắng thái quá. Thậm chí tôi còn nói mẹ không cần phải lo cho tôi. Khi nhận ra mình đã làm sai, tôi rơi nước mắt hối hận. Tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt này đã xoa dịu nỗi đau trong tâm tôi. Con xin cảm tạ sư phụ đã bảo hộ cho mẹ con khi con đi vắng. 4. Đăng các bài viết về Pháp Luân Đại Pháp trên kênh tin tức địa phương. Tôi tận dụng mọi cơ hội để giới thiệu với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp khi bắt đầu làm việc cho một tập đoàn truyền thông trong thành phố. Tôi đã có thể đăng hàng trăm bài viết về Đại Pháp. Tôi biết chính sư phụ mới là người làm tất cả những việc này, còn tôi chỉ đơn giản là làm cầu nối để kết nối phương tiện truyền thông với Đại Pháp. Tôi cần phải chạm đến được trái tim của con người thế gian để khiến phần minh bạch của họ thức tỉnh, cũng là để các kênh truyền thông sẵn sàng đăng các bài viết về Đại Pháp. Sau khi biết được chân tướng Đại Pháp, mọi việc sẽ hành thông thuận lợi hơn. Các kênh truyền thông thường sẵn sàng đăng các bài báo và họ thường hỏi tôi rằng họ sẽ nhận được gì. Tôi nói với họ rằng họ và gia đình họ sẽ được bàn phước nhờ làm việc này. Một số người muốn tôi trả tiền. Tôi sẽ giải thích với họ rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp hướng dẫn các bài công pháp hoàn toàn miễn phí và họ không hề nhận được một đồng tiền công nào. Chúng tôi chỉ muốn lan tỏa thông điệp của hy vọng. Rất nhiều người đã sẵn lòng đăng các bài viết. Tôi ngộ ra được tầm quan trọng của tu luyện trong khi hoàn thành một nhiệm vụ. Học pháp tốt cũng vô cùng quan trọng. Khi cảm thấy tình trạng tu luyện của bản thân đang chưa tốt, tôi thường không gọi điện cho các kênh truyền thông. Tôi mong muốn có được sự đột phá trong tu luyện để có thể thực hiện tốt hơn. Tôi cũng muốn nhắc nhở các đồng tu không nên xem thường người khác. Chúng ta cũng không nên quá chú trọng đến hình thức bề ngoài. Sư phụ chưa bao giờ chỉ định bắt buộc một phương pháp cụ thể để giảng chân tướng. Ngài dặn chúng ta phải có trách nhiệm trong mọi công việc mình làm. Nếu chúng ta có thể vô tư vô ngã, hỗ trợ lẫn nhau, vậy thì chúng ta có thể trợ sư chính pháp, cứu độ chúng sinh được nhiều hơn nữa. Xin vui lòng chỉ ra những điểm nào không phù hợp với pháp. Con xin cảm tạ sư tôn, cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhu.org.